kho báu ngọc quý để xua tan mọi chướng ngại. Các trả lời cho các câu hỏi của Yesi Soga. Ở nơi ẩn cư Samye Chimfu, công chúa Soga xứ Kachin thỉnh cầu đạo sư Bhakmakara: xin chiếu cố đại sư, dù ngài đã chỉ cho một cô gái kém thông minh như con rằng tất cả thế giới và chúng sanh là pháp thân, vậy mà sự tu hành pháp của con vẫn lạc vào hiểu biết lý thuyết ý niệm do liên hệ tương tục với tập khí của tri giác sai lầm. Con xin ngài từ bi ban cho con sự chỉ dạy, cho phép con kết nối bất kỳ điều gì con làm với bản tánh bổn nhiên của pháp tánh. Padmasambhava trả lời: hãy nghe đây Soga, con phải có ba điểm then chốt khi thực hành giáo lý mật thừa của Đại Thừa: điểm then chốt của thân, tư thế; điểm then chốt của mắt, cái nhìn; và điểm then chốt của tâm, cách thức an trụ. Trước hết, trong một nơi kín đáo, ngồi tư thế khoanh chân kiết già trên một tọa cụ thoải mái, để hai tay ngang nhau, dựng thẳng xương sống. Nếu thân con duy trì trong trạng thái bổn nguyên của nó, thiền định xảy đến tự nhiên. Không thực hiện tư thế thân thể đúng, thiền định sẽ không xảy ra. Tiếp theo, đối với cái nhìn, chớ nhắm mắt, chớp mắt hay nhìn qua bên, hãy nhìn thẳng không lay động vào trước mặt. Khi cái thấy của mắt và tâm thức chia nhau một bản tánh đơn nhất, bây giờ thiền định xảy ra tự nhiên. Không có cái nhìn đúng, thiền định không xảy ra. Điểm then chốt của tâm là thế này: chớ để trạng thái bổn nhiên của tâm bình thường theo đuổi các dạng thức quen thuộc ở quá khứ, chớ để nó nhìn vào các hoạt động phiền não ở tương lai, và chớ để nó tạo tác thứ gì bằng danh tướng ý niệm trong trạng thái hiện tại của con. Qua sự an trụ tỉnh thức trong cách thế tự nhiên của nó, thiền định xảy ra tự nhiên. Nếu con phóng tưởng hay tán tâm, thiền định không xảy ra. Khi trong cách này, con để cho ba cửa ở yên trong trạng thái tự nhiên của chúng, mọi vọng niệm thô và tế lắng xuống, và tâm con yên ổn, thả lỏng trong chính nó. Đây gọi là Samatha, chỉ. Khi tâm con không chướng ngại, vô trụ và trần trụi trong sự tỉnh giác tự nhiên, đây gọi là Vipassana, quán. Khi cả hai trong một khoảng khắc thức giác, an trụ trong sáng một cách sống động như là một thực thể không thể phân chia, đó gọi là chỉ không lìa quán. Hiểu biết theo danh tướng ý niệm là khi con giữ ý thức như một mục tiêu. Kinh nghiệm là khi con khám phá tính vô trụ của nó, và chứng ngộ xảy ra khi các trạng thái này của tâm an trụ trong sáng một cách sống động như là yếu tính của sự thiền định của con. Cái ấy không có một khác biệt nào với sự chứng ngộ của chư Phật ba đời. Nó không phải là một sự tạo tác đặt căn bản trên lời dạy sâu xa của vị thầy, cũng không phải là kết quả của trí thông minh sắc bén của một đệ tử. Đó gọi là đạt đến trạng thái bổn nhiên của nền tảng. Khi tham thiền như thế, ba kinh nghiệm về lạc, trong sáng và vô niệm sẽ hiện bày. Tâm thức tự do khỏi tưởng gọi là vô niệm, và có ba loại: không có niệm thiện, nghĩa là tự do khỏi sự bám víu vào người tham thiền và đối tượng được tham thiền; không có niệm ác, là sự cắt đứt dòng tư tưởng thô và tế; không có niệm trung tính, là sự nhận ra khuôn mặt bổn nhiên của tánh giác như là không chỗ trụ. Trong trạng thái vô niệm này, sự trong sáng là sự sáng rỡ không bị che chướng và trần trụi của tánh giác. Có ba loại trong sáng: trong sáng tự nhiên là trạng thái tự do khỏi một đối tượng, trong sáng bổn nguyên, không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất thời. Trong sáng bổn nhiên thì không do ai tạo ra được. Có bốn loại lạc. Cảm giác phúc lạc là tự do khỏi các điều kiện đối nghịch của không hòa điệu. Lạc vô niệm là tự do khỏi sự đau khổ của ý niệm danh tướng. Lạc bất nhị là tự do khỏi sự bám níu, sự trụ tướng nhị nguyên. Lạc vô điều kiện là tự do khỏi nguyên nhân và điều kiện. Khi các loại kinh nghiệm này sanh khởi, còn cần ba thứ xả ly. Xả ly lạc là giống như một người điên. Xả ly sự trong sáng là giống như giấc mơ của một trẻ nhỏ. Và xả ly vô niệm là giống như một thiền giả đã hoàn thành sự tu hành thiền định của mình. Khi con có các thứ này, con thoát khỏi các khuyết điểm của thiền định. Nếu con bị hấp dẫn và bám chiếu vào ba kinh nghiệm này, con lạc vào ba cõi. Khi bám chiếu vào lạc, con sẽ lạc vào dục giới. Khi bám vào sự trong sáng, con sẽ lạc vào sắc giới. Khi bám vào vô niệm, con sẽ lạc vào vô sắc giới. Dầu cho con nghĩ rằng con không dính cũng không bám vào chúng, con cũng còn một sự dính chấp di tế bên trong. Để cắt đứt cái bẫy này, có chín trạng thái định liên tiếp nhau. Khởi đầu bằng bốn thiền để xa lìa tư tưởng tham ái. Sơ thiền là thoát khỏi ý tưởng về người tri giác và cái được tri giác, nhưng vẫn còn nằm trong sự phân biệt một đối tượng và hành động tham thiền. Nhị thiền là thoát khỏi ý tưởng và phân biệt, trong khi còn trụ vào sự thưởng thức mùi vị vui sướng của định. Tam thiền là đạt đến tâm không động, nhưng còn hơi thở vào và hơi thở ra. Định của tứ thiền hoàn toàn thoát khỏi tư tưởng ý niệm với sự tri giác trong sáng không bị che chướng. Bốn thiền vô sắc tẩy trừ tư tưởng ý niệm về sắc giới. Trụ vào ý tưởng, tất cả hiện tượng đều như hư không, còn lạc vào không vô biên xứ. Trụ vào ý tưởng, thức là vô cùng và không phương hướng, còn lạc vào thức vô biên xứ. Trụ vào ý tưởng, cái biết trong sáng là không hiện diện, không vắng mặt và không thể tạo thành một đối tượng của tri thức. Con lạc vào không hiện diện cũng không vắng mặt, tức vô sở hữu xứ. Trụ vào ý tưởng, tâm này không nhờ vào một thực thể nào, nó là vô hữu và trống không. Con lạc vào cõi tri giác về không có gì tất cả. Các trạng thái này còn có sự nhiễm ô vi tế của ý niệm danh tướng, sự hấp dẫn thuộc về tâm thức và các kinh nghiệm của tâm nhị nguyên. Diệt thọ tưởng định xa lìa các ý niệm về các trạng thái này. Sự dừng bặt thuộc về phân tích là sự dừng dứt của sự dấn thân của sáu thức vào các đối tượng của chúng. Nó gồm cả sự cắt đứt hoạt động của hơi thở và tâm nhị nguyên. Sự dừng bặt thuộc về không phân tích là đi đến tự tánh của con, đó là sự thản nhiên tối hậu. Trong chín cấp bậc định này, bốn trạng thái thiền là chỉ sanh ra quán. Như thế, định của bốn thiền này là hòa hợp với tự tánh và là cái trỗi dực nhất trong mọi loại định thuộc về thế gian. Bốn thiền vô sắc là các bẫy của định. Diệt thọ tưởng định là cái định bình an của bậc thanh văn. Bằng sự hiểu biết những trạng thái này, con có thể phân biệt các loại định khác nhau, xóa tan các chướng ngại trong thực hành thiền định và không đi lạc. Năm con đường bao gồm trong ba: cắt đứt các bẫy này và thực hành một thiền định không khuyết điểm, con an trụ thanh tịnh và sống động trong phúc lạc, trong sáng và vô niệm suốt trạng thái thiền định. Trong trạng thái sau thiền định, các hình tướng khởi lên không ngăn chướng và đều vô tự tánh như một giấc mộng hay ảo huyễn. con biết được bản tánh của nhân và quả, làm tràn đầy công đức, đạt được hơi ấm của định, và như thế hoàn thành con đường tích lũy. Thực hành như thế một thời gian dài, con thấy được một cách hiện thực, bản tánh vô trụ và tự chiếu hiện diện nơi con. Nhận ra bản lai diện mục của con là con đường của cái thấy. Kinh nghiệm các tướng, trí tuệ và tánh không là vô sở trụ và tự thông tỏ, tức là con thấy trực tiếp bản tánh bổn nhiên, không tùy thuộc điều kiện. Sự ngăn che của phiền não bị phá hủy tận gốc rễ. Chứng ngộ rằng nhân và quả đều trống không, sanh tử không có hiện hữu chắc thật. Đây gọi là địa đầu tiên, hoan hỷ địa. Trạng thái thiền định không lìa rời Phật tánh, và mọi sự sau thiền định sanh khởi như ảo huyễn. Quen dần với trạng thái này và hộ trì nó một cách vững chắc, mọi hiện tượng trở nên bất nhị. Hãy nhận biết chúng như là tự tâm hiện, các hình tướng và tâm hòa trộn thành một. Khi tánh không sanh khởi như nhân và quả, còn chứng ngộ duyên sanh. Suốt trạng thái thiền định, mọi hiện tượng là không chỗ trụ và hiện diện như tinh chất của tánh giác. Sự hiện diện nhẹ nhàng của các hình tướng bên ngoài trong thời gian sau thiền định là con đường của sự tu tập. Duy trì điều ấy trong một thời gian dài, con chứng ngộ rằng sanh tử và niết bàn là bất nhị, vượt khỏi sanh và diệt là vô trụ xứ và tự thông tỏ không trộn lẫn nhiễm ô và rốt ráo toàn thiện. Sự che chướng trí tuệ hoàn toàn biến mất, và vào khoảnh khắc tất cả mọi sự hiện ra trong tánh giác bổn nguyên là con đường thành tựu, tức là trạng thái Phật tánh. Sukhya lại hỏi: Xin chiếu cố thưa đại sư, đây là tánh bổn nhiên của sự vật, nhưng làm thế nào người ta ứng dụng, thi hành cho đến khi đạt đến an định? Padmasambhava trả lời: Nghe đây Sukhya, có ba loại cư xử. Trước hết, để thiết lập con đường có cách cư xử chung, tổng quát. Tiếp theo, để làm phát sanh sự nâng cấp, có cách cư xử bí mật của kỷ luật du già. Cuối cùng, có cách cư xử tối hậu rốt ráo của tánh như chân thật. Cư xử thì rất quan trọng, vì phần lớn đời sống xảy ra trong những hoạt động hàng ngày sau thiền định. Con có thể hiểu một cách trí thức, một cái thấy cao sâu, nhưng trừ phi con hành động thuận theo ý nghĩa của nó, thì con sẽ lạc khỏi con đường. Con có thể đạt được một trạng thái thiền định tuyệt hảo, nhưng trừ phi con duy trì được nó suốt các hoạt động sau thiền định, nó sẽ nhạt mất. Bởi thế, phải hiểu thấu điểm cốt yếu nhân quả, không có hạnh xấu và hoàn thành ngay cả các hành động đức hạnh nhỏ nhất. Đó là con đường đúng, tinh túy của giáo lý Đức Phật, điểm cốt yếu của trí tuệ. Nếu đã có một thân người, con muốn thực hành pháp thiêng liêng một cách đúng đắn, chớ để cho ba cửa của con lạc vào sự bình thường thế tục dù chỉ một khoảnh khắc. Trong sự thực hành ban ngày, hãy buông thả cho tâm thức con không tạo tác, và để cho kinh nghiệm của sáu giác quan được tự do thư thả, như một giấc mộng hay một trò huyễn hóa. Ban đêm, hòa trộn giấc ngủ sâu với pháp tánh trong một trạng thái vô niệm, thoát khỏi sự phóng xuất hay tan biến của tư tưởng. Hãy tịnh hóa kinh nghiệm mê lầm của trạng thái mộng, dẫn nó về đường chánh. Thế có nghĩa là tu hành tình thương, đại bi và bồ đề tâm, và trong sự lần hồi quen thuộc với các giai đoạn phát triển và thành tựu. Sáng và chiều cử hành sự tịnh hóa bảy phần, và chớ sao lãng các dân cúng tơ ma hằng ngày và các thứ. Sám hối các nghiệp xấu với thần chú 100 âm. Hãy cẩn thận với điểm cốt yếu là nhân quả. suy nghĩ trở đi trở lại về sự khó khăn có được tự do và của cải, về cái chết và sự vô thường, và về những lỗi lầm khuyết điểm của sanh tử. Hãy tu hành Bồ Đề Tâm, tu hành giai đoạn phát triển, đến mức độ mà mọi cái gì xuất hiện và có mặt là mạng đà la của hóa thần. Đối với giai đoạn thành tựu, hãy an trụ trong trạng thái bất nhị. Nó là các hình tướng không có tự tánh, như sự phản chiếu của mặt trăng trong nước. Lúc chấm dứt, hãy hồi hướng công đức. Thực hành theo cách này, con hòa điệu với các thừa tổng quát. Con tiến triển trên con đường đúng và con đã thiết lập nền tảng cho con đường của yoga. Thực hành cư xử bí mật của kỷ luật yoga sau khi con đã thiết lập nền tảng của con đường và đã đạt được kinh nghiệm, thấu hiểu và tin vào cái thấy và trạng thái chân thật. Cư xử bí mật nâng cấp con đường này và cắt đứt tư tưởng ý niệm. Nó có thể theo đuổi bởi hành giả có sự quen thuộc nhiều và an định vững chắc trong thực hành. Về sự thực hành đúng của Đại Thừa, có cái thấy của sự thấu hiểu rằng mọi đối tượng là không thật. Đối với Mật Thừa, có cái thấy về dòng hóa thần, giai đoạn phát triển và tính bất nhị vượt khỏi các biên cực, tức là giai đoạn thành tựu. Khi con nhận thấy mọi chúng sanh là cha mẹ mình, con làm sanh khởi con đường qua sự tu hành tâm con trong Bồ Đề Tâm. Để cắt đứt sự chấp ngã và tin vào ma quỷ, hãy đến một nơi dễ sợ và cắm trại trong một chỗ đáng sợ nhất. Hãy bắt đầu với việc quy y Tam Bảo, phát triển Bồ Đề Tâm và cầu xin Guru của mình. Rồi sau một hồi lâu thành khẩn quán tưởng từ bi và Bồ Đề Tâm đối với tất cả chúng sanh nhiều như hư không, mà đầu hết là quỷ ma của vùng ấy, ở lại và đi ngủ trong Bồ Đề Tâm tối hậu, trạng thái đại lạc không bị ngăn ngại, vượt khỏi sanh, trụ, diệt, trong đó chư thiên và ma quỷ là bất nhị. Khi con cảm thấy sợ hãi, tập trung và chú tâm vào sự suy nghĩ này. Sự sợ hãi này khởi ra từ sự tin vào ma quỷ. Nó nảy ra từ sự không tin rằng mọi chúng sinh là cha mẹ mình. Bây giờ, sự phóng xuất tư tưởng ấy xuất hiện như là ma quỷ. Thế thì làm sao Bồ Đề Tâm của ta hiện chỉ là những lời vô vị và các ý niệm tri thức thành tựu được chân nghĩa? Chú tâm như thế, trao dồi đại bi và Bồ Đề Tâm thành thật và dâng tặng thân con chẳng màng chi cho mọi vị thần và quỷ ma. Đầu hết là quỷ ma của vùng ấy. Nói rằng, hãy lấy thịt xương, máu huyết của ta như các người muốn, để tâm con an định trong Bồ Đề Tâm. Cùng một cách ấy, khi con có một ý nghĩ về thần hay quỷ và Bồ Đề Tâm của con dao động, hãy nghĩ, đây là một phóng ảnh do sự tin vào quỷ ma, và đem cho họ thân con chẳng màng, rồi ở yên trong sự bình thản. Nếu một hồn ma thật sự xuất hiện, hãy nhảy thẳng vào miệng nó hay vào lòng nó và hoàn toàn bỏ đi ý niệm yêu quý thân con, trao dồi tâm bi và hồi hướng công đức. Khi sự tin vào quỷ ma bị cắt đứt, các hiện hình ma quái và phô diễn ảo ảnh lắng xuống và quỷ ma của vùng ấy rơi vào sự kiểm soát của con, sự lắng yên của tư tưởng và sự thuần hóa ma quỷ xảy ra đồng thời. Một khi con hiểu rằng mọi chúng sanh là cha mẹ mình, lúc ấy không thể tin vào quỷ ma. Còn có tin vào quỷ ma, ấy là con chưa tu hành đầy đủ. Thứ hai, cắt đứt. Hãy nhận biết rằng mọi đối tượng là không thực. Để cắt đứt sự tin vào quỷ ma và sự trụ vào ảnh hưởng của chúng như là thật có, hãy đi đến nơi khủng khiếp nhất để làm mạnh thêm cái thấy về các hình tướng không thật của con. Quy y, phát triển Bồ Đề Tâm và cầu nguyện. khi nhận ra rằng mọi hình tướng đều không thật, mọi ý niệm đều là vọng tưởng, mọi sự đều trống không, và cái thấy biết của con hiện giờ cũng giống như một giấc mộng hay một ảo giác huyễn hóa. Lúc ấy, hãy đi ngủ trong trạng thái không vô quái ngại. Trong đó, rốt ráo không có gì hiện hữu. Khi con cảm thấy sợ hay khủng khiếp, hãy tập trung tâm con, nghĩ như thế này. Không hiểu được rằng sợ hãi và khủng khiếp đều giống như một giấc mộng và ảo giác huyễn hóa. Ta tin vào ma quỷ. Bây giờ sự phóng tưởng này khởi lên để chỉ cho ta thấy rằng cái thấy về như huyễn của ta chỉ là sự hiểu biết ngoài mặt ý thức. Sự hiểu biết trí thức ấy sẽ không thành tựu thật nghĩa. Tập trung và chú tâm vào ý nghĩ này và ở yên thoải mái trong trạng thái tất cả đều không thật và huyễn ảo. Con phải nhận biết bản chất không thật của sự phóng tưởng niềm tin vào quỷ ma ngay lúc tư tưởng hay trò huyễn thuật xảy ra. Quyết định rằng nó không có thực tại nào mà thật sự chỉ giống như huyễn hóa. Nếu trong thực tế một hồn ma xuất hiện, hãy khẳng định rằng nó không thật và nhảy thẳng vào lòng nó. Ngọn gió xoáy của sự hiện hình ma quái sẽ biến mất và con đi qua nó không chướng ngại. Ngay khi con cắt đứt được việc tin vào ma quái, sự biến hiện huyễn ảo tự nhiên lắng yên, vượt qua được tư tưởng của con và chấm dứt quỷ ma xảy ra đồng thời. Thứ ba, để cắt đứt, tu hành một giai đoạn phát triển vững chắc, nhờ đó kinh nghiệm của con biểu lộ như là hình tướng của hóa thần. Để nâng cao giai đoạn phát triển của con và cắt đứt sự tin ma quỷ và sự bám chấp nhị nguyên vào một thế giới chúng sanh, hãy đi đến một nơi đáng sợ. Ở đó, một khi đã phát khởi sự quy y, hãy phát triển bồ đề tâm và cầu nguyện, quán tưởng quang cảnh chung quanh như là cung điện cõi trời và mọi chúng sanh, đặc biệt là hồn linh của vùng ấy, như là hóa thần bổn tôn. Trì tụng thần chú tinh túy, làm bén thêm chánh niệm tỉnh thức, làm sáng tâm con và thiền định một thời gian dài. Ôm trọn tánh không tối hậu với điểm cốt yếu. Đi ngủ trong trạng thái trong đó mọi thứ dù có xuất hiện cũng không tự thể. Khi một tư tưởng sợ hãi hay khủng khiếp nổi lên, gom tâm vào nhất niệm và suy nghĩ thế này: không nhận ra hình tướng đáng sợ và làm khiếp hãi như là hóa thần bổn tôn, tôi tạo ra sự tin vào ma quỷ. Bây giờ sự phóng ảnh của nó xuất hiện như một biến hiện ảo hóa. Giai đoạn phát triển của tôi chỉ là danh từ và hiểu biết nơi bề mặt ý thức. Làm thế nào nó sẽ đưa tôi đến giai đoạn thành tựu? Tâm nhất niệm bỏ đi sự tham trước thân thể và đem nó cho đi như một món quà của một buổi tiệc. Quán tưởng sống động rằng tất cả cái gì xuất hiện và hiện hữu là hóa thần bổn tôn. Dâng cúng thân thể con như là cam lồ cho tất cả chúng sanh, cầm đầu là các ma quỷ quấy phá. An trụ tự do trong trạng thái bất nhị không ngăn ngại. Sự tin vào ma quỷ khởi lên vì khi hình tướng ma quái hay biến hiện huyễn hoặc xảy ra, con không thấu rõ hình tướng là mạng đà la của hóa thần. Hãy nghĩ rằng đây đúng là một phóng tưởng và nhớ đến bổn tôn. Đạt được và thành tựu là do thấu hiểu được rằng con và ma quỷ đều cùng một bản tánh như hóa thần. Thế nên hãy nghĩ rằng gặp được bổn tôn thì thích thú biết bao. Hãy ôm choàng lấy ma quỷ bằng cách nhảy vào lòng nó, đi vào trong miệng nó và trộn lẫn tâm các con một cách không phân biệt. Trình diễn thân xác con như là một quà biếu cho buổi tiệc. Qua việc làm này, con sẽ hiểu rằng các hình tướng là hóa thần và như thế tất cả các ý niệm dừng bặt, trò biến hiện tự nhiên lắng xuống và hồn linh của nơi chốn ấy rơi vào sự kiểm soát của con. Thứ tư, để cắt đứt, hãy hiểu bản tánh của bất nhị nhờ vào một cái thấy vững chắc của giai đoạn thành tựu. Dùng sự sợ hãi, sự tin vào ma quỷ để nâng cao tính chất bất nhị của giai đoạn thành tựu. Để làm thế, hãy làm những điều sơ khởi và an trụ thư thả trong trạng thái bất nhị. Trong đó, thân và tâm là không hai, tướng và tâm là không hai, ta và người là không hai, bạn và thù là không hai, chư thiên và ma quỷ là không hai. Tóm lại, an trụ trong trạng thái nơi đó không có bất kỳ hiện tượng nhị nguyên nào. Duy trì sự liên tục này không lơi lỏng. Nếu sự biến hiện ảo hóa hay tư tưởng về ma quỷ xảy ra khi thực hành như thế này, hãy chú tâm vào tính bất nhị, nghĩ rằng sự phóng ảnh này sanh từ nghi ngờ là do bởi tâm ta không an định nhất tâm trong tánh bất nhị. Ngay khi tin vào sự ma quỷ khởi sanh, hãy yên nghỉ tự do trong tánh bất nhị. Nếu một quỷ ma thật sự xuất hiện, chú tâm một cách nhất niệm và nghĩ rằng tuyệt vời thay có được cơ hội để tu hành trong bản tánh bất nhị như là sự làm mạnh thêm cái thấy. Hãy nhảy vào lòng ma quỷ và con sẽ đi qua nó không chướng ngại trong tánh không bất nhị và không nền tảng. Cuối cùng, ma quỷ không có một thực thể nào. Theo cách này, nghĩa là tánh bất nhị hiện rõ bên trong con. Tư tưởng nhị nguyên tin vào ma quỷ bị cắt đứt và sự biến hiện ảo giác bên ngoài lắng xuống. Khi con chứng ngộ tánh bất nhị, con cũng chinh phục được sức mạnh xấu ác và quỷ ma ngăn chặn. Điều này nhờ vào tánh bất nhị và sự duyên sanh lẫn nhau giữa tướng và tâm. Kết quả là, khi con còn hiện hữu, thì các quỷ ma còn hiện hữu. Khi con bình an, thì các quỷ ma bình an. Khi con giải thoát, các quỷ ma được giải thoát. Khi con được thuần hóa, các quỷ ma cũng thuần hóa. Quỷ ma là quỷ ma của chính con và cắt đứt nó làm cho con an bình. Thế nên, chính là một sự nâng cao, làm mạnh thêm lớn lao khi giáp mặt với một nơi chốn đáng sợ hơn là hành thiền định trong 3 năm. Cách cư xử bí mật này không chỉ nhắm đến tư tưởng và quỷ ma mà còn để cắt đứt các bệnh dịch truyền nhiễm như là bệnh cùi và các cảm giác sợ hãi, dị ứng, ghê tởm, nhút nhát, hèn nhát, bối rối, vân vân. Tóm tắt, bất kể loại tư tưởng nào khởi ra, hãy cắt đứt nó như ở trên. Cuối cùng, cư xử tối hậu của tánh chân như là thoát khỏi sự nhị nguyên của chư thiên và ma quỷ. Tự do khỏi sự nhị nguyên của sạch và dơ thì nút khóa của sự trụ tướng nhị nguyên được cởi mở. Tự do khỏi sự thúc đẩy của sự muốn đừng có, muốn trao dồi hay bám níu thì tất cả ý niệm về sanh tử và niết bàn hoàn toàn tiêu tan mất trong tánh giác bất nhị rộng rãi vô biên, và con sẽ an trụ trần trụi độc chiếu như là nhất thể bất nhị, cái tinh chất của đại lạc. Vào lúc ấy, nếu ngay cả Dhammaraja thần chết móc vào con và đem con đi, con sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nếu ngay cả Bồ Tát Kim Cang xuất hiện, con cũng sẽ không có một nghi ngờ nào hay không chắc để quyết đoán. Đây chính là sự cư xử tối hậu của thật nghĩa. Qua các loại hành xử bí mật này, con thiết lập nền tảng của trạng thái bổn nhiên, làm mạnh thêm cái thấy, tinh lọc sự thực hành và hưởng quả. Lời dạy này là cực kỳ sâu xa.